Kiếm nghịch thương khung, chương 1062, Thiên giai cửu trọng 1, góc truyện audio.com. Đây là Huyền Hùng cùng Huyền Hồng và Huyền Thiên tương nhận, sau khi triệt để tỉnh táo lại, nghe qua những việc sự tích mà Huyền Thiên đã trải qua những năm gần đây thì phá ra tiếng cười vui sướng. Lão nhân bị cưỡng ép hơn 10 năm, trong lòng đều bận tâm đối với hai phụ tử Huyền Hồng cùng Huyền Thiên, hiện tại biết được Huyền Hồng cùng Huyền Thiên đều bình yên vô sự, thương thế của Huyền Hồng phục nguyên mà Huyền Thiên lại càng trở nên nổi bật đã là đệ nhất thần châu, khiến tâm tình của Huyền Hùng vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng phấn. Huyền Hùng bị trúng độc đã được giải nên Huyền Thiên cũng vô cùng cao hứng, Huyền Hùng cùng Hoàng Viễn Thành đều là hai vị lão nhân vô cùng trọng yếu nhất của sinh mệnh hắn. Hôm nay Hoàng Viễn Thành đã bỏ hắn mà đi trở về Hoàng Tuyền, nên nếu như Huyền Hùng cũng đi đời nhà ma thì khẳng định sẽ đả kích Huyền Thiên vô cùng lớn. May mắn, Huyền Hùng cũng không còn nguy hiểm nữa, sau khi giải độc thì thân thể hắn khôi phục được vô cùng tốt, điều này làm cho Huyền Thiên vô cùng an tâm, không hề có chỗ lo lắng nên có thể toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện. Hỗn độn thánh đỉnh ảo diệu vô phương, mỗi ngày Huyền Thiên đều tiến vào trong đó hấp thu hỗn độn khí để cường hóa thân thể và tinh thần, hắn tu luyện hỗn độn thần khí nên tốc độ hấp thu hỗn độn khí rất là nhanh, non nửa ngày liền tương đương với hiệu quả của người khác hấp thu một ngày. Mặt khác còn nửa thời gian thì Huyền Thiên sẽ rèn linh kiếm, cái này cũng có thể rèn luyện ý chí, có dư thừa thời gian thì Huyền Thiên tìm hiểu vết kiếm bên ngoài hỗn độn thánh đỉnh, đó là kiếm trận do kiếm chi thần vương khắc lên. Những thân nhân còn có một chút quan hệ huyết thống với Huyền gia như Huyền Hùng, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, Ngũ Nữ Long Tử Nghiên, Mạc Thiên Kỳ, Hướng Thiên Tiếu, La Khiếu Giã, La Ngọc Y, Lăng Giật Trần, Lăng Khiếu Thiên, Bạch Kiếm Tuyết, Long Đằng Hải, Ngạo Trọng Thành, các chủ Tây Nguyệt. 50 người này mỗi ngày đều ở trong hỗn độn thánh đỉnh hấp thu hỗn độn khí để tu luyện. Về mặt khác thì 50 người này, trong đó có 30 người là đệ tử tinh anh của Thiên Kiếm Tông, 20 người là nhân vật có cống hiến với Thiên Kiếm Tông, trưởng lão ở bên trong mỗi ngày thay phiên nhau, cho nên mỗi ngày trong hỗn độn thánh đỉnh đều cực kỳ náo nhiệt. Theo thời gian một ngày trôi qua, tất cả võ giả tu luyện ở trong hỗn độn thánh đỉnh, thân thể cùng tinh thần đều được cường hóa, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhất là những người trong 50 người mỗi ngày đều cố định ở trong hỗn độn thánh đỉnh hấp thu hỗn độn khí thì tốc độ tăng lên rất là nhanh. Không ít người có tu vi đạt tới cái cảnh giới đỉnh phong, gặp tới bình phong thì khó có thể tiếp tục tiến, nhưng ở trong hỗn độn thánh đỉnh thì thể chất được cường hóa nên bình cảnh lập tức bị đột phá, con đường phía trước trở nên vô cùng thông thuận, mỗi ngày đều có người đột phá tu vi. Trong khoảng thời gian này Huyền Thiên đều nói với Huyền Hùng về chuyện trong ma hải chi vụ, trong Huyền gia, Trình gia cùng chuyện tình của Giang gia. Huyền gia đã phái sứ giả rời bến, chỉ cần chờ cho sương mù của ma hải chi vụ tan hết thì có thể làm cho vương giả tam đại gia tộc trở về Thần Châu. Sương mù của ma hải chi vụ không được hỗn độn thánh đỉnh tạo ra nữa nên trên cơ bản đã giảm bớt, không quá mấy tháng thì cấm hải này sẽ biến mất hoàn toàn. Thấm thoát một tháng đã trôi qua, tu vi của Long Tử Nghiên đã đột phá. Góc truyện audio.com, đến thiên giai cảnh thất trọng, tu vi của Huyền Hùng đột phá đến thiên giai cảnh bát trọng, tu vi của Huyền Hồng đột phá đến thiên giai cảnh lục trọng. Tu vi của Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích thì đột phá đến thiên giai cảnh nhị trọng. Còn Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt, một là được cường hóa ở trong hỗn độn thánh đỉnh, hai là phục dụng hóa cương thiên đan nên cũng đồng thời đột phá đến thiên giai cảnh. Tu vi của Hướng Thiên Tiếu thì đột phá đến thiên giai cảnh lục trọng. Mà Huyền Thiên cùng La Khiếu Giã đều đạt đến thiên giai cảnh bát trọng đỉnh phong, không lâu sau sẽ đột phá lên thiên giai cửu trọng. Mạc Thiên Kỳ thông qua cường hóa của hỗn độn thánh đỉnh nên thân thể càng chắc chắn hơn rất nhiều, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng có tiến triển, chỉ chờ đột phá đến nhất giai thì liền có thể ngưng tụ kiếm hồn. Nhưng người khác cũng đều có thu hoạch, thực lực của cả kiếm tông đều đột nhiên tăng mạnh. Với tu vi hiện tại của Huyền Thiên thì tốc độ rèn linh kiếm cực kỳ nhanh, chỉ cần một lúc là có thể rèn ra hơn mấy trăm ngàn chuôi linh kiếm, một tháng trôi qua đã rèn ra mấy ngàn chuôi linh kiếm. Tinh thần của hắn vốn là hơn xa thường nhân nên sau khi cường hóa trong hỗn độn thánh đỉnh thì cơ hồ là trình độ phải tăng lên hơn so với người khác rất nhiều, vẻn vẹn chỉ trong một tháng, vốn với thời gian như thế thì Huyền Thiên chỉ có thể khống chế được mấy trăm chuôi linh kiếm thế, nhưng bây giờ lại có thể khống chế hơn 2.000 chuôi. Hơn 2.000 chuôi linh kiếm bay ra ngoài, tuyệt đối chỉ có thể dùng từ rậm rạp chằng chịt để hình dung. Thần Châu đại địa an bình yên tĩnh, cũng không hề phát sinh đại sự gì cả, thời gian mỗi ngày mọi người đều tu luyện mà vượt qua. Thời gian yên bình luôn trôi qua rất nhanh, chưa xong, bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua, thời gian đã gần đến trung tuần tháng 5. Thể chất của Huyền Thiên trải qua 2 tháng không ngừng cường hóa nên so sánh với 2 tháng trước thì chắc chắn không thể chỉ hơn có một lần, tuy rằng so ra vẫn kém hơn thân thể trường sinh vương nhất linh, nhưng so với bất kỳ thân thể của bán bộ vương giả nào thì đều chắc chắn hơn không ít. Đằng sau một tháng này, từ thiên giai bát trọng đột phá thiên giai cửu trọng cần kích hoạt trăm khiếu huyệt một cái tiếp một cái được kích hoạt, huyền thiên càng ngày càng tiến tới gần thiên giai cảnh cửu trọng. Với chiến lực của huyền thiên, mỗi khi tăng lên một cảnh giới thì thực lực đều tăng trưởng bay vọt. Nếu như tu vi đột phá từ thiên giai bát trọng đến thiên giai cửu trọng thì thực lực của hắn khẳng định là sẽ đề cao lên một cấp bậc nữa. 19 tháng 4, khi đang đột phá cái khiếu huyệt thứ 100 thì thời gian huyền thiên đột phá tu vi rốt cục đã đến. Ngày này trên không của cả thiên kiếm tông đều xuất hiện hiện tượng kỳ dị. Vô số các đám mây bị cuồng phong kịch liệt đẩy tới trên không của thiên kiếm tông, một luồng lại một luồng hào quang xuyên suốt từ trong tầng bay ra ngoài, ngũ quang thập sắc vô cùng kỳ quái. Võ giả kiếm tông nhìn thấy trên bầu trời có hiện tượng kỳ dị nên trong thần sắc đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy rằng đám mây ngũ quang thập sắc rất đẹp nhưng tầng mây dày đặc che ở trên đỉnh đầu đúng là làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Vô luận là thái thượng trưởng lão của kiếm tông hay là trưởng lão, đệ tử thì tuyệt đại đa số cũng đều không biết trên bầu trời tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này, sợ hãi than không thôi. Chỉ có một ít lão giả kiến. Góc truyện audio.com, Tước Trác Tuyệt trong thần sắc vô cùng rung động, đây không phải là không biết khiếp sợ mà là có một loại rung động khi hiểu rõ ngọn nguồn. Cách chương.